Trong cái thánh chú hôm nay có hai chú Mỹ mà không biết làm sao mà chú nó tu sao được cái thần thông chú nghe chứ. Thì chúng ta đang quý vị ở sau nghe được chúng tôi chứ gì? Thì trong tuần trước thì chúng ta đang bàn về cái chánh niệm. Quý vị biết là trong cái các pháp môn tu của đạo Phật đó quý vị, thì chánh niệm quan trọng lắm, rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta nghiên cứu những cái pháp môn tu đó, Đức Phật nói rằng, các vị tổ sư ai nói rằng trong cuộc đời của Đức Phật thì Ngài nói là nhiều phương tiện, nhiều cái phương pháp để mà tu. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng nghiên cứu những phương pháp tu đó quý vị, thì phần lớn đó, cái phương pháp nào cũng có gốc rễ từ chánh niệm. Niệm Phật, những phương pháp căn bản của chúng ta đó quý vị thấy, về thiền cái gì, thì có hai khuynh hướng truyền thống. Một là tu theo tứ niệm xứ, tức là chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi. Hai nữa là cái truyền thống công án, tức là những cái vị mà sống trong tu viện đó, thì họ tập trung vào một cái công án nào đó, một cái đề tài nào đó, rồi họ tập trung vào cái đề tài đó, thì một lúc nào đó họ giải quyết được cái công án của họ. Thì cũng có cái yếu tố là niệm, những này chỉ nhớ công án đó thôi. Còn những người mà tu hành theo pháp môn niệm Phật thì sao thì cũng vậy. Cái chủ yếu của pháp môn tịnh độ đó là khi mọi cái hành động mình nhớ tưởng tới cái quả cực lạc của Đức Phật A Di Đà, mình nhớ mình niệm tới cái tên Đức Phật A Di Đà. Thành thử ra những cái pháp môn tu trì chú cũng về quý vị, trì chú cũng căn cứ trên chánh niệm mà trì. Niệm là nhớ nghĩ thường, tức là khi mà chúng ta trì chú á, thì không phải là một ngày tới cái thời nào đó rồi đọc bao nhiêu bài chú, không phải như vậy, mà cố gắng trong mọi lúc, trong mọi thời đều nhớ tới cái bài chú, nhớ tới cái mà mình trì tụng đó. Thành thử ra tất cả các pháp môn đều căn cứ vào chánh niệm hết, quan trọng lắm. Thành thử tôi mong rằng những Phật tử mà hành trì đó quý vị, thì phải căn cứ trên chánh niệm mà hành trì. Lẽ tự nhiên là khi mà chúng ta chánh niệm cái gì, thì những cái pháp môn, những cái chuyện khác thì sao, những con đường khác thì chánh kiến, những tư duy vân vân, nó giúp cho nhau nhiều lắm quý vị. Và tôi đã nói một lần, xin quý vị nhớ được rằng trong cái đạo Phật, xin mình đừng có đặt cái biên giới giữa cái pháp môn này pháp môn nọ, mà những pháp môn nó ảnh hưởng tới nhau rất là nhiều, nó tương trợ với nhau. Tôi muốn nói ví dụ như chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, những thứ đó đều hỗ trợ cho nhau trong việc hành trì của chúng ta. Hôm nay chúng ta bước sang cái phần thứ cuối cùng của Bát Chánh Đạo. Phần cuối cùng là gì quý vị? Chánh gì? Chánh định. Thấy không nè? Khi mà nói về chánh định á, thì tôi ngại là vì khi mà đặt với các quý thầy ngày xưa đó, thì quý thầy hay nói về cái nói đại nói về cái kết quả của định. Định là gì quý vị? Định là gì? Định là lắng tâm. Tôi định có nhiều nghĩa lắm. Đại khái lắng tâm cũng tạm tạm được, quý vị cho tôi một định nghĩa khác đây. Trụ tâm một chỗ. Rồi gì nữa? Quý vị nói hoài à. Định bây giờ mình thấy coi định sao thì nó phải thật. Bởi vì khi mình biết thì mình biết đường mình tu quý vị. Bởi vì nếu mình nói mình tu về định là phương pháp môn tu, giờ mình nói giờ nếu mình không biết nói là cái gì mình định nghĩa, thì mình nói rất mình không biết nói mình nói cái gì nữa. an trú trong hiện tại. Những cái gì mà quý vị nói, quý vị làm một phần của định. Nó giản dị lắm. Định là không có động, gọi là định thôi. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện. Lúc mà ngài Lục Tổ Huệ Năng á, sau khi mà ngài được truyền y, được Ngũ Tổ truyền y, thì lúc đó thì bị cái nạn là bởi vì khi mà truyền y làm đời tổ thứ sáu đó quý vị, trong thiền tông á, làm tổ thứ sáu trong nhà thiền á, thì tổ còn là cư sĩ, Huệ Năng còn để tóc, chưa đi tu. Như vậy thì khi mà Ngũ Tổ truyền cái y lại cho Huệ Năng á, thì dặn Huệ Năng là phải về phương Nam mà ẩn, bởi vì nếu không khéo á thì bị người ta ghét, mà người ta chiếm đoạt, người ta giết. Thành ra Tổ Huệ Năng mới trốn, mới chạy về phương Nam mà trốn mười mấy năm trường, lăn lóc trong cái bọn thợ săn á, rồi sống. Một hôm nọ thì tổ mới tới chùa, thì cái chùa của ngài Ấn Tông pháp sư. Tới chùa thì có lẽ là nhằm mùa xuân, thì tới chùa trong cái dạng một người cư sĩ, một người thợ săn. Khi mà tới chùa đó thì có hai ông thầy đứng trước cửa chùa, thì trời gió phất phơ đó quý vị, hai ông thầy mới nhìn cái cột cờ hồi xưa thì cái phướng, bây giờ chứ là cột cờ như sư bà treo cờ ở trước cửa chùa vậy đó. Rồi hai ông thầy đứng rồi buồn buồn nhìn lá cờ, thấy lá cờ bay bay qua bay lại. Một ông thầy nói là lá cờ nó động, lá cờ nó động. Ông thầy kia nói không phải, không phải, tại gió nó động, phải không? Bây giờ hai ông thầy cãi hoài, nó bây giờ nếu mà lá cờ động không có gió cái gì nó động. Và ông thầy kia nói bây giờ nếu mà có gió không mà không có lá cờ thì làm sao thấy động. Vậy thì hai ông cãi qua cãi lại, ông thì nhất định nó là lá cờ động, ông kia nhất định nó là gió động. Một tổ ông đứng hồi, ông nhìn ông nói rằng gió không có động, cờ cũng không có động, và tâm của mấy ông động. Tâm mình định động á thì gọi là định. Giản dị vậy thôi, tâm mình định động gọi là định thôi. Bởi vì nếu mà quý vị nói định á, tức là trụ tâm một chỗ hay là ngồi chết một chỗ đó quý vị, thì thật sự ra cái định nó quý, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không có lợi ích cho quần sanh, không có lợi ích lắm, phải không? Bởi vì quý vị tu hành cái gì, có một câu chuyện tôi kể quý vị trong kinh A Hàm, buồn cười lắm. Nó có một lần có một cái ông cư sĩ nọ, ông mới dắt một cái đoàn xe bò, 500 chiếc xe, mà ông đi qua cái bờ sông Hằng đó quý vị, sông Hằng nó cát bụi lắm. Ông đi qua đó rồi có một ông thầy Kỳ Khương ngồi đó, ông nhập định. Có ông thầy ông ngồi đó, ông nhập định. Ông nhập định mà 500 chiếc xe bò nó qua như vậy, bụi bay nghịch trời, trùm các ông thầy toàn là bụi không, mà ông thầy ông ngồi cho trơ đó thôi. Thì cái chàng cư sĩ đó làm lạ, mấy ta hỏi này, này tôn giả, tôn giả có mù không? Nó không có mù. Nó tôn giả có điếc không? Nó không có điếc. Nó thân thể tôn giả còn có cảm giác không? Nó còn. Nó tôn giả có hay gì không? Nó không hay gì hết. Với 500 con xe ngựa, 500 chiếc xe bò bay ngang qua vậy mà chúng giả không hay, tại sao vậy? Thì cái vị tôn giả nói rằng tôi đang nhập vào trong đại định. Đang nhập vào trong đại định. Thì cái vị cư sĩ đó mừng quá, khen quá, phải không nè? Bây giờ nhập vào đại định á, khi đó thì là tất cả mọi cái cơ, cái coi như là khi mình tập trung một chỗ nào được vì cái tâm mình á. Để chút nữa tôi chỉ có việc ứng dụng tu về cái định mà tu trong cuộc sống của mình. Nhưng mà khi cái tâm của vị tôn giả đó đặt trụ một cái chỗ nào đó chứ gì, thì không còn cái ngũ năng của mình không còn hoạt động bình thường nữa. Thành ra chàng cư sĩ này thấy hay quá. Ông thầy ông ngồi đó mà 500 chiếc xe bò đi ngang vậy đó mà ông không hay hết, mà trong khi đó bụi bám đầy, coi như là cả mình ông là thân thể ông tròn là từ đầu chí cuối là bụi. Mừng quá, thấy hay quá. Mới đấy nói Đức Phật: Bạch Thế Tôn, ngài dạy học trò hay quá, giỏi quá. có ông thầy đó, con dắt 500 chiếc xe con bò qua vậy đó, bụi bay từ trên đầu dưới chân trùm đầy cả mà ông ngay hết. Đức Thế Tôn nói chưa, còn trường hợp nữa là có một vị A-la-hán ngồi thiền đó quý vị, rồi khi mà mở mắt ra đó thì thấy cả làng cả xóm tụ tập lại, nhập định tụ tập, mở mắt ra thì thấy cả làng cả xóm tụ tập, không biết chuyện gì. Ngài mới hỏi rằng quý vị, cả làng cả xóm tụ tập có nhân duyên gì vậy? Thì những vị đó nói rằng thưa tôn giả, hồi nãy đó có cái trận mưa, mà trong cái trận mưa đó có sấm sét đánh chết hai con trâu với hai người cày ruộng, mà kéo lên tôn giả thôi. Tôn giả có hay gì không? Thì cái vị đó nói rằng không hay gì hết. Thì tôi muốn nói câu chuyện đó cho quý vị thấy đó, là cái mãnh lực của thiền định đó quý vị rất là mạnh, của định đó. Bởi vì khi mà cái tâm chúng ta, mà cái tâm mình lạ lùng lắm quý vị, mình tập trung một cái chỗ nào chứ gì, thì có thể mình quên được những cảnh giới khác bên ngoài. Cái vấn đề đặt ra bây giờ chúng ta làm không được nhiều đó là tại sao vậy? Là bởi vì mình chưa có thói quen. Cái tâm của chúng ta lạ lắm. Nếu quý vị để ý thì coi, trong kinh nói rằng cái tâm mình như là tâm nguyên ý mã. Tâm nguyên ý mã tức là sao? Tức là cái lòng mình á, cũng như là cái con ngựa hay là cái con vượn vậy đó, nó không có chịu ở một chỗ, nó cứ chạy đây chạy tới, chạy đây chạy tới, chạy vòng vòng thôi ha. Mà quý vị đưa ngồi mới cầm chủ lên niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, qua một hồi phải tới giờ là được hình chuyện nam chưa? Sợ bỏ đi uống cũng coi uống. Thế nên mình cứ chạy vòng vòng như vậy hoài. Mà khi cái tâm mình nó chạy đó quý vị ha, cái tâm mình nó chạy đó, thành ra những cái việc tu hành của chúng mình là khó thành tựu được là vậy. Tọa thiền hay niệm Phật không được tâm muội là bởi vì cái tâm nó chạy. Nói như vậy đó có nghĩa là bây giờ làm sao bây giờ? Cái định mà hồi nãy tôi kể quý vị nghe câu chuyện đó quý vị, thì nó quý lắm quý vị. Nhưng mà những cái nhà Phật học Đại Thừa thì chê cái định đó, bởi vì gọi cái định đó trong nhà Phật gọi là diệt thọ tưởng định, diệt thọ tận định, không còn cái cảm thọ nữa. Quý vị thấy như có những cái, có những người mà khi làm như vậy không còn cái cảm giác nữa. Mà như vậy đó, trong cái Phật giáo Đại Thừa đó quý vị, thì coi rằng cái định đó gọi là tiêu nha bại chủng. Tức là sao? Tức là cái người đạt được cái định đó, giải thoát được cái định đó chứ gì, họ không còn khổ nữa. Nhưng mà có mình họ không khổ thôi. Quý vị có khái niệm này không? Tiêu nha bại chủng là sao? Tức là dòng giống tiêu bại hết trơn. Tiêu nha bại chủng, nha tức là cái mầm, tiêu nha tức là cái mầm, cái hộp giống lúa nó không còn tăng trưởng được nữa. Bại chủng tức là nếu mà tăng trưởng không được, lúa mà không còn gieo được đó quý vị, thì cái gạo không có để mà ăn. Tức là cái định đó là cái định rất là quý, định của A-la-hán diệt thọ tưởng. Cái định đó đó quý vị rất là quý cho cái người tu. Nhưng mà nếu mà ai cũng tu như vậy đó thì làm sao? Quý vị có biết được đạo Phật không? Không, tôi hỏi quý vị có biết được đạo Phật không? Có không? Không có quý vị. Là bởi vì sao vậy? Muốn được cái định đó, tôi thấy là thành thật mà nói, có lẽ phải lên núi ngồi thiền trọn đời ấy, thì mới đạt được cái định đó. Mà giờ quý vị đâu có để mấy thầy làm vậy, có muốn vậy không? Buồn cười lắm quý vị, nó nói thầy sao giờ tôi không thấy chứng, không thấy thầy nào thành A-la-hán hết trơn. Muốn mấy thầy thành A-la-hán mà hãy mấy thầy lên trên núi, chạy lên núi kéo thầy xuống. Tại nó có một sự mâu thuẫn rất là buồn cười. Như vậy đó quý vị, trong cái việc tu học của chúng ta, cái định đó là cái định quý. Ngài Hư Vân gần đây đó, có Ngài Hư Vân và Thượng Ngài cũng vậy, nhập định một lần á, mấy chục ngày thì sống trong cái định. Nhưng mà bây giờ, mà trong cuộc sống bây giờ đó quý vị, mình làm như vậy thì rất là quý, nhưng cái hoàn cảnh không cho phép. Những cái vị xuất gia đó thì có thể được. Nhưng bây giờ nếu mà nói dạy về cái định đó, hướng dẫn cho quý vị cái định đó là mình nói chơi vậy thôi, nó không có thực tế cho quý vị. Giờ quý vị nào có muốn được cái định đó không? muốn không? Muốn hay không muốn? Không, tôi nói thiệt. Cảm ơn được không? Cảm ơn được không? Cảm ơn, rất là quý. Cái lý do như vậy nè, quý vị, tôi hỏi đạo hữu, quý vị là có muốn học cái định hay không? Nó như vậy, có những cái định mà mình học á, nó có thực dụng. Có những cái định mình học nó không có thực dụng. Nếu quý vị xuất gia, tôi hỏi vì không có dám gì nào dám trả lời, tại vì nếu muốn học cái định đó thì cạo đầu đi tu rồi thì học. Là bởi vì sống trong cái chùa tu viện nó mới có thời giờ để mà tập cái định đó. Nó mất thời giờ nhiều lắm. Có người ngồi thiền 30 năm mới đạt được cái định đó. Còn sai, không sai, không sai. Không sai. Cái định mà quý vị vừa nói đó, cười biết cười, khóc biết khóc đại khái vậy đó, là cái định nó thực dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thực dụng. Nhưng mà cái định đó không phải là cái định mà vị thọ tưởng thành định, định cao nhất của Phật giáo. Thực dụng. Nhưng cái định kia không sai. Vị nào mà có ngồi thiền nó mới thấy cái điều này. Cười biết cười, cái chuyện đó rất là thực tế. Nhưng mà ai có kinh nghiệm ngồi thiền mới thấy cái chỗ này quý vị. Cái định mình phàm phu thôi. Cái vị nào mà nhất là quán về hơi thở, niệm về hơi thở đó, chỉ biết hơi thở mình vô ra chứ gì. Bây giờ khi mình ngồi mình trong hễ lúc đầu mới tập thì cứ trong cái thời giờ thiền cho nó mau hết. Đau chân quá chịu nổi, trong cho nó mau hết. Mà hãy trong chừng nào mới dài ra chừng đấy. Nhưng mà một lúc nào cái kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy đó, có khi nào mình ấy gì mình mới ngồi thì mình không còn cái cảm giác hơi thở, không còn cảm giác cái người mình nữa rồi, chỉ có cái hơi thở không thôi. Ngay khi mình không còn cảm giác mình có cái thân thể của mình nữa, chỉ có hơi thở là thấy vô ra giống giống như là hai cái gì nó thổi vậy đó, đại khái gì vậy thôi. Chỉ có khi ngồi phát một chút, nếu không ai lay mình dậy đó quý vị ha, thì có khi 2-3 giờ khổ qua rồi. Thành ra không sai. Tôi không nói nó sai, nhưng mà nó không có thực dụng. Tôi nói cái người ngồi nó rất là cảm thấy rất là an lạc, cái thời gian rất là thoải mái, quý vị ha. Nhưng mà thực dụng thì không thực dụng, bởi vì nó sẽ không có làm lợi ích cho quần sanh. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Thành thử ra cái định đó tôi sẽ không hướng dẫn, là bởi vì nói ra đó thì quý vị làm được, làm không được. Mà cái điều kiện nó rất là khó khăn quý vị. Như vậy thì giờ mình nói cái định bình thường, cái định đó là cái định trong tỉnh, cái định đạt được do cái chỉ mà được. Trong đạo Phật có hai phương pháp tu, một là chỉ, hai là quán. Quý vị nghe nói không? Chỉ và quán. Chỉ là gì? Là dừng lại hết mọi thứ. Là bây giờ khi quý vị ngồi đó, cái này quý vị tập thì được thôi. Mà cái chỗ này đó quý vị, nếu mình ý mình thấy mình làm được. Có khi nào á, cái định tôi kể là cái định phàm phu quý vị nè, cái tâm ý mình lạ lắm. Khi cái tâm mình nó đặt một cái chỗ nào chứ gì, mà mình nó có cái điều kiện mạnh á, thì mình quên những cái khác. Cái ông thầy đó, ông ngồi gì 500 chiếc xe ngựa chạy qua ông hay gì hết, phải không? Có khi nào quý vị có trường hợp đó không? Nói 500 xe bò thì nó quá nhiều đi. Có khi nào quý vị ngồi quý vị luyện trưởng mà nấu ngồi cơm khét không hay không? Có không? Có không? Có. Vậy thì cái định đó, đó là cái sơ của cái định đó. Nó vậy thôi. Hả? Mấy bà ngồi niệm Phật, ngồi xếp bàn, hồi nói sư bà tụng kinh giờ hồi ngồi mỏi chân muốn chết. Vậy mà quýt tứ sắc quýt 4 giờ hồi hết chết, quýt không đi đâu xin. Đó là vậy thôi, nó là cái định đó thôi. Quý vị hiểu cái chỗ đó chưa nè? Vậy thì cái định đó mình làm được chứ không phải không? Làm được chứ không phải không? Nhưng mà nói thiệt, cái định nó không có lợi ích lắm quý vị. Tôi khuyên rằng quý vị tu muốn có lợi cho mình thì nên tu những cái định đó. Nhưng mà xin nhớ được rằng nó không có thực dụng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì trong một cái điều kiện nào đó quý vị có thể làm được, nhưng mà trong những điều kiện khác mình không làm được. Cái điều kiện đặt ra phải làm là quý vị có không, phải có thời giờ, đừng có làm phiền, đừng ai làm phiền mình hết. Ngồi thiền mà mới có ngồi xuống mà cháu nội nó lắc, đuổi nó đi, đuổi đi thì hết giận. Cái cháu nội, cháu ngoại nó lắc gì thì không bao giờ được gì hết. thừa thế. Vậy thì mình sống trong cái tu viện, trong cái điều kiện mà thâm sơn tịch mịch đó, thì đã có thể tu cái phương pháp đó được. Bây giờ còn đặt cái phương tiện bây giờ thì làm sao bây giờ? Bây giờ nếu mình đặt điều kiện muốn được định thì phải lên núi mà tu á, thì cả thế gian này không lẽ đi tu hết. Bây giờ quý vị muốn đặt định, bây giờ nói quý vị cạo đầu sợ quá, phải không quý vị? Vậy thì cái phương pháp thực tế của tu bây giờ là sao, trong cái hoàn cảnh bây giờ là sao? Tôi đọc quý vị nghe trong kinh Pháp Vũ Đàn, Lục Tổ dạy. Lục Tổ nói rằng cái pháp môn của ta đây á, lấy định và huệ làm gốc. Định và huệ làm gốc. Định huệ vẫn có một thể chẳng phải là hai. Định huệ không phải là hai. Không phải là hai. Rồi. Bây giờ rồi ha. Mình thì mình nói là hai, thường thường quý vị nghe nói định và huệ. Giới, định, huệ, phải không? Mà mấy thầy còn nói, nhiều khi mấy thầy nói riết quen, nó trật. Từ giới sinh định, từ định sinh huệ. Quý vị nghe nói vậy không? Từ giới sinh định, từ định phát huệ. Đạo tổ nó nói vậy là nó trật, vì thật sự nó là một thôi. Giới, định, huệ, nó không phải là cái này đối với cái kia. Bởi vì nếu quý vị nói cái này nó dẫn cái kia thì giống giống như là cầu thang nha, bước 1, bước 2, bước 3, phải không nè? Không phải như vậy quý vị. Giới định huệ đó cũng giống như là cái lư hương của chúng ta vậy đó. Có ba cái chân. Ba cái chân nó chống đỡ cái việc tu hành, cái sự chứng đạo. Quý vị thấy cái khái niệm nó khác. Cái 1, 2, 3 này nó khác. Ba cái chân này nó dính liền với nhau, nó hỗ trợ cho nhau. Rồi. Tại sao mà tôi nói như vậy? Để tôi nói quý vị thấy, giới định huệ là một chứ không phải là ba. Tại sao mà nói như vậy? Bây giờ mà trước hết mình nói giới là gì? Giới là gì? Cái giới đó quý vị nói thiệt nó khác nhiều lắm. Cái người Phật tử sơ cơ đó, Phật tử sơ cơ đó gì? Thì đối với giới, năm giới là không sát sanh, không trộm cắp vân vân, đó nè, thì cái đó là giới, phải không? Đó là giới. Còn người mà thiệt sự tu hành, ví dụ như một vị huynh đệ nào mà tu theo cái phương pháp mà cái quán niệm đó, tỉnh thức đó, thì hãy quên đó là phạm giới. Hãy cười mà quên, không biết mình cười là phạm giới. Thành ra cái giới nhìn, tôi lấy ví dụ như niệm Phật. Nói niệm Phật, cái mình tu niệm Phật cái gì mà hãy quên niệm Phật, nhớ chuyện khác là phạm giới. Giới ở đây xin được hiểu được rằng không phải là thưởng phạt. Cái giới đây là cái hàng rào, nó đưa mình tới cái chỗ giải thoát. Nương vào cái hàng rào đó thì mình tới chỗ giải thoát. Tôi lấy một thí dụ nè. Khi mình tu chứ gì, cư sĩ hay là xuất gia hay khái gì vậy, mình có một cái giới nào đó. Giới đây không phải để mà tạo ra cái phiền não cho mình, không phải tạo ra khó khăn thêm cho mình, mà giới đây là tạo cái điều kiện thuận lợi cho mình được định. Thí dụ bác sĩ đó quý vị, ông đang giải phẫu, không nè, vì đặt ra cái giới luật là đặt ra cái quy luật là trong cái phòng giải phẫu như vậy không được uống rượu, không được uống thuốc, không? Rồi mà giả sử như mà ông bác sĩ ông vừa giải phẫu mà vừa mổ mà vừa hút thuốc á, thì các bạn quý vị đây có ai dám đó không? Có không? Không. Phải không? Mà lỡ cái bệnh chết thôi cho tới không còn nghe cái ông đó mà ông vừa mổ mà vậy ông quên dao quên kéo sao? Thì cái điều kiện cũng vậy đó quý vị. Khi chúng ta tu đó, có những chuyện mà chúng ta không làm là vì sao? Là vì cái điều đó nó giúp cho mình, nó tương trợ cho cái việc định của mình dễ dàng hơn. Tôi lấy ví dụ những vị đi tu, họ không đi chợ, họ không dòm quanh dùm quách. Không biết quý vị có dòm hay không, chắc thì quý vị cũng dòm. Những cái người xuất gia đó, khi đi chợ đó ha, thì không có được mà dòm giày, dòm trời, dòm ơi, dòm đèn xanh, đèn đỏ, không có được dòm, không được nhìn. Tại sao vậy? Sao biết thì sao vậy không? Là bởi vì mình nhìn á, cái khuynh hướng của mình hay mình không nhìn thôi. Mà nhìn thì mình phóng tâm theo cái mình thấy, mình cứ chạy theo. Phải không nè? Như vậy thì nhìn tự nó không có tội, sở dĩ không nhìn là bây giờ họ muốn họ có dễ dàng hơn trong cái việc định tâm. Bây giờ quý vị ra về, ví dụ mình đi bước mình đi thì cười biết mình cười, rồi đại khái là nhìn biết mình nhìn, đại khái mình cầm gì biết mình cầm nấy, mà cái mắt mình cứ chạy qua hoài thì cái tâm nó chạy vòng như vậy nè, nó không có định được. Nhưng mà thì cái giới nó giúp cho định quý vị, nhưng ngược lại định nó cũng giúp cho cái giới, ngược lại định nó cũng giúp cho giữ giới dễ dàng hơn. Quý vị nói định làm sao giúp cho việc giữ giới dễ dàng hơn? Cái tâm mình động á, muốn phạm vậy thì cái gì mà phạm trước quý vị? Móc tâm trước. Giờ quý vị làm gì phải móc tâm trước mới làm được, cho không đâu có ai làm. Móc tâm trước, phải không nè? Rồi bây giờ tôi lấy cái vụ, giờ tôi đang ngồi thiền, nếu mình không có định cái gì thì mình ngồi thiền chứ mình lắm thử coi phía trước với đứa cháu mà nó nói chuyện gì trước. Ngồi trong phòng ngồi thiền nhưng mà thật sự cái gì, nếu không định, định thì không cần nhớ, định thì đâu có nhớ gì, đâu có để gì đâu. Mà không định thì ngồi đó chứ thực sự là phập phòng ngồi thử coi mấy đứa cháu nó làm gì trước. Vậy thì nghe nó, bạn nghe nó móng tâm thì sanh cái tâm sân, sanh tâm sân, móng tâm ra thì là phá giới rồi. Và ngược lại nếu mà định mà thiệt sự ngồi đó mà niệm Phật chứ gì, ngồi đó mà niệm Phật thì nó thiệt mà định được cái trình trong niệm Phật ấy, thì nó la làng rồi chứ không biết nó la gì nữa, nó hỗ trợ cho nhau quý vị. Như vậy thì còn huệ thì sao? Định huệ cũng vậy, cái huệ là gì? Huệ là gì? Là thấy cho rõ, là sáng suốt. Vì trong đạo Phật á, sáng suốt trong cái nghĩa mà định huệ nghĩa là sao quý vị? Sáng kiểu nào gọi là sáng? Thấy cho nó đúng. Nhưng mà cái thấy cho nó đúng á, nếu mà cái thấy cho đúng mà nó đưa không một cái kết quả nào đó thì cái thấy đó thật sự ra thì nó là quý. Mình chỉ nhìn cái cuộc đời bằng con mắt, đại khái con mắt xanh thôi. Nhưng mà trong cái cuộc sống tu học của mình á, thấy cho nó đúng để làm cái gì? Cái quan trọng là chạy. Bởi vì cái định đức quý vị là đừng có chạy theo bên ngoài mà là định. Hả? Bây giờ quý vị cái thật sự mình thấy cái chỗ thấy của mình nó không phải có lỗi. Nó thiệt, tôi thấy cái áo nó đẹp, tôi thấy cái xe nó đẹp, tôi thấy cái nhà nó đẹp, nó không có tội lỗi gì hết. Bởi vì đi tu đâu phải là quý vị nói cái này nói thiệt chứ quý vị, cái này thì tôi nói thiệt tình như này. Không biết quý vị chắc buồn tôi sao tôi nói thiệt. Thấy đẹp mình nói thì sốc nó không được. Học cái nào không biết quý vị thấy điều đó hay không? Quán sát lâu dài đó, mình quán đó ha, thì tỉnh đó mà ngồi đó mà quán thì được. Là cái mình ngồi đó mình thấy cái ghế, là cái nói thầy nó cái ghế không phải cái ghế, ngồi đó phân tách ra đó ha. Tỉnh đó phân tách ra thì thấy nó không phải là cái ghế, thì có khi mình bớt được lòng tham của mình. Nhưng mà đùng một cái gặp thì vẫn móng tâm đầu tiên vẫn là thích thôi. Cái đó tôi nói thiệt, xin nói thiệt, không biết quý vị có thấy điều đó hay không? Có, không quý vị có không? Vậy là tôi không đến nổi tại lắm. Thật sự mà nói như vậy, cái vấn đề đặt ra là như vậy. Bây giờ mình trong cái điều kiện thế gian quý vị, chúng ta sống trong cái điều kiện thế gian, mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thế gian đi. Quá nhiều bởi thế gian đi. Có những cái mà mình thật sự ra khi chúng ta bị cái điều kiện thế gian đánh nổi, mình không biết mình bị điều kiện hóa nè. Mai thì chúng tôi không coi TV, nhưng quý vị coi TV đó, đi tới cái tiệm này mua cái áo này nè là đúng, là sang. Đi tới cái tiệm này mua cái này là sang. Bữa nay nói, mai nói, mốt nói, bữa kia nói, bữa nọ nói, một lúc nào cũng đồng quý vị ghét cái tầm bậy hay cái gì. Nói 1, 2, 3, 4, 5 nói chừng 20 lần đó thì sao? Quý vị đi thử cho coi nó làm sao. Đi mua thử, nó nói hoài đi làm thử coi nó làm sao. Mà một người thử một lần thôi thì cái tiệm nó làm giàu. Chúng ta thấy như vậy. Thành ra chúng ta từ hồi nhỏ tới lớn, hả, sinh ra cha mẹ lối xóm bà con xã hội cho cái đó là đẹp, cái này là đẹp, đẹp, đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy mình bị nhồi sọ từ hồi nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu lần. Thành ra bây giờ mình tu là mình đi ngược lại cái chiều hướng đó. Thì những cái vấn đề đặt ra là mình biết thôi. Mình biết, đừng có để nó lôi cuốn mình quá. Có vậy thôi. Như vậy thì các huệ tức là thấy cho nó rõ cái sự vật quý vị. Và thấy chẳng những thấy rõ sự vật mà thấy rõ mình ở đang ở đâu. Bởi vì thấy rõ sự vật là một chuyện, biết ở đời đây không biết quý vị có bao giờ bị gặp tình trạng đó không, biết quấy mà 100% vậy mà vẫn làm, có tình trạng đó không? Cái phần thật của nó đang có, biết 700% vậy là mà vẫn làm. Như vậy thì biết sự việc là một chuyện, biết mình ở đâu là một chuyện khác. Vậy thì biết huệ chẳng những là biết cái sự vật cái gì mà lại còn phải biết mình ở đâu, biết cái vị thế của mình. Có người buồn cười lắm, tôi cái chuyện này đó, để quý vị để đừng có buồn, mình phải thương xót mình mới trước mà được cái chuyện tu hành của mình đó. Biết có người biết cái chuyện đó là trạch ha. Có ông cô nói với tôi, con bà lớn tuổi rồi thầy biết không, biết chứ thầy, biết bà có tật đánh bài mà nó nghe đánh bài thì tội nghiệp, không có nhiều, không có nhiều tiền, đánh bài tứ sắc á, à đánh bài tội lắm thầy, thầy nói thiệt, tôi biết bài thầy, nó thiệt, đánh nhiều cái ngồi lắm ê, chứ mình đánh rồi hết sòng nó mỏi lưng gì đâu á, đánh hết một sòng bài rồi nó thề không đánh nữa, nói từ đây sao không đánh nữa, mai mốt buồn quá không biết làm gì, đánh thêm kệ mới đánh nữa, biết sai mà vẫn làm. Như vậy thì quý vị thấy cái chuyện biết cái sự vật là một chuyện, phải biết mình ở đâu nữa quý vị. Thành ra cái chuyện huệ, chuyện tu học, đặt cái phương pháp tu học của chúng ta đó, thấy đúng là một chuyện, mà thấy mình ở chỗ nào là quan trọng lắm quý vị. Bởi vì cái chuyện tu học quý vị thấy cái định cái huệ, cái huệ là quý vị thấy tại sao thấy mình ở đâu là biết cái phương pháp tu của mình. Quý vị nghe nói là mấy thầy ngồi thiền một lần 40-50 ngày, phải không? 40-50 ngày mình tu vậy thế là được định đầy hay gì? Rồi phát mình nhảy vô đó mình ngồi, mấy thầy vậy thì ngồi được. Nhưng mà quý vị mà làm kiểu đó thì đương làm ăn buôn bán mà ngồi kiểu đó thì sao quý vị? Tu định không thấy đâu trong mà thấy sanh phiền não không à? Bởi vì mấy thầy thì yên tâm không có lo, phải không? Không có gia đình, không có đại khái, vậy thì đại khái vô ngồi thì yên tâm mình ra tay dục tu đỉnh. Còn nhiều quý vị cháu nội cháu ngoại nè, con gái con trai chồng đại khái đủ thứ, mà nói là vô ngồi đó đỉnh thì như vậy là thiếu huệ. Cái động cơ là đúng nhưng mà thiếu cái huệ để mà tu đỉnh. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Vậy thì cái định huệ đi liền, nó đi liền. Bởi vì thiếu huệ mà tu đỉnh á, thì có khi mình không đại được định mà nó sanh ra cái phiền não khó khăn. Mà ngược lại á, có huệ mà không chịu hạ thủ công phu như tu á, thì sao giờ quý vị chọn tu sai, hồi nãy là tu sai. Rồi bây giờ nói rằng á, nói bây giờ là các mấy thầy dạy là tu ngoài đời đâu cần phải lên núi mà tu, phải không? Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Mấy thầy mấy sư cô dở hẹt tu hạng thứ ba, tu chợ à, tu chợ ra chợ tu, ra chợ thì tu sao quý vị, tu ai được phước, đi ra chợ vòng vòng hồi thì mấy người chủ tiệm được phước, bởi vì người ta mua đồ thì họ được phước, họ có tiền họ sai hết. Cái chỗ này là một cái thái cực, nếu quý vị lấy cái trí huệ mà nhìn á, phải biết mình ở chỗ nào. Xin nhớ rằng Phật pháp của quý vị như món ăn vậy đó. Đức Phật nói rằng các môn của đạo Phật như là vị thuốc ai già đà vậy đó. Người mạnh uống 10, người yếu uống 2-3. Nó cũng giống như mưa vậy đó. Cái chỗ cần nước nhiều thì thấm nước nhiều, chỗ nào ít nước thì thấm ít nước. Đừng có lấy phải lấy cái huệ mà tu định mới được. Chứ nghĩ rằng người ta tu người ta ngồi như vậy, mình phải ngồi giống như vậy. Người ta làm được như vậy, mình phải làm được như vậy. Xin quý vị nhớ rằng mỗi người căn cơ khác nhau, nghiệp lực khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Vậy thì khi mình tu đó, quý vị cái định của mình á, đừng có nghe định nghĩa nào là định á, là thí dụ trường hợp bây giờ tôi nói là cái định căn bản của chúng ta, cái định trong động quý nhất trong cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta bây giờ đó. Cái quý nhất là khi quý vị ngồi nghe kinh, biết mình nghe kinh. Biết mình nghe kinh như vậy không đủ, mà phải để hết cái lòng mình vào chuyện nghe kinh. Chứ nếu không quý vị có thói quen ăn cơm, quý vị nếu không khéo thì nó ăn cơm biết mình ăn cơm gì, rồi cầm chén cơm lên cứ ăn, nó tôi biết tôi ăn cơm, biết tôi ăn cơm, biết tôi ăn cơm như vậy á, nó trật lắc à. nó thật lắm. Là không phải như vậy, là bởi vì khi mình ăn cơm, biết mình ăn cơm tức là để hết tâm hồn mình vào chuyện ăn cơm. Không có nghĩa là chỉ thầm nói đi, tôi biết tôi ăn cơm, tôi đang ăn cơm đây, tôi đang ăn cơm đây, không phải là bài chú. Mà ăn cơm mình phải thưởng thức, mình biết cái vị ngọt cơm, cái vị quý thế nào đại khái mình biết. Mình sống trong lúc đó với chén cơm, không có phân thân ra. Thì cái định đó đó quý vị, là cái định gì? Có định không? Có không? Có. Đối tượng của định lúc đó là gì? Là chén cơm, là cái việc ăn của mình. Quý vị đừng có tưởng đại khái rằng tu định thì phải cái gì nó linh thiêng kìa, cái gì nó thần thánh kìa, phải không? Thường thường Phật tử mình buồn cười lắm. Nay cô về cô ráng cô niệm Phật nghe, thì liền niệm định, phải không? Về đại khái nói về cô ráng, đại khái một buổi tối như vậy đó, thì cô ngồi đó cô niệm Phật cái chừng nửa giờ hồi nó cô bị phước, thì cái như vậy thì chắc chắn là tối về niệm Phật thôi, trước khi đi ngủ niệm Phật thôi. Mà giờ về nó sao tối về trước khi đi ngủ cô niệm hơi thở cô thấy coi tâm chịu niệm không chịu hả? Đại khái nói dành nó ở nhà thì cô đi tắm mà cô niệm tắm nha, thì không chịu niệm vì cái gì nó không có linh thiêng. Cái trục trặc của mình là vậy. Thành thử ra chúng ta như vậy đó, cái chuyện tu của chúng ta đó quý vị, mình bỏ ra nhiều cơ hội để mình tu, mình bỏ ra nhiều, có nhiều cái cơ hội mình bỏ qua đi, có những cơ hội để mình đạt được cái định mà mình bỏ qua rất là nhiều. Lẽ tự nhiên cái cuộc sống của mình đó quý vị, mình muốn đạt được cái định mà cao quý, những cái định, những cái tám thứ chín cái định mà Đức Phật kể ra đó khó lắm, nhưng mà có những định căn bản mình có thể mình đạt được. Không biết quý vị nó khó, chúng tôi thấy không khó. Lẽ nhiên mình á, ở trong kinh thường nói rằng Đức Phật đó quý vị, ngài lúc nào ngài cũng sống trong định đó. Na già thường đại định, tức là những bậc long tượng á, lúc nào cũng sống trong định hết trơn. Nhưng mà cái định của Đức Phật có phải cái định ngồi không quý vị? Phải không? Không. Bày Đức Phật từ sáng khuya, từ sáng sớm là ngài đã thức dậy rồi. Ngài đi truyền giáo, ngài giảng dạy, nhưng mà tất cả mọi cái hành động của ngài đều không rời, không rời cái định. Mà như vậy cái định của ngài phải là cái định ở trong động, chứ không phải là cái định lúc ngồi. Cái định ở trong động là làm sao mình tìm được bây giờ đây? Làm thế nào để mình đạt được cái định ở trong động? Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Giờ quý vị kể thì bây giờ như quý vị vậy đó, phải không? Bây giờ nó sẽ như quý vị cư sĩ phải đi làm, phải chạy xe, phải này phải nọ, vậy thì làm sao quý vị đạt được cái định ở trong động? Cái định ở trong động là gì? Là động thế gian động, nhưng lòng mình đừng động. Quý vị có hiểu được chỗ nào nè? Bởi vì thế gian động mình không có buộc thế gian tịnh được, mình không có buộc được. Vậy thì cái vấn đề đặt ra đó, cái vấn đề đặt ra trong cái thế, trong cái mức độ này đó quý vị ha, mình không có đổ thừa được thế gian. Hôm qua tôi có nói chuyện với một người đó, anh uống lai gieo uống sai hoài à, mà tôi nói bỏ là khai bỏ thì bỏ thời gian. Hôm qua tôi gặp sai lại, mà tôi hỏi sao vậy, sao uống sai vậy? Nói thầy coi, tại tôi nói rủ. Không, quý vị đừng cười. Nếu mà quý vị có nghe cái chuyện đó hằng ngày, có khi mình chính quý vị cũng nói như vậy đó. Đâu phải tại tôi ham xài tiền, tại bán đồ sale nhiều quá. Cái vấn đề đặt ra đó quý vị, trong cái quốc độ này nè, cái xã hội nào cũng dạy chúng ta động ở trong, chứ không dạy chúng ta tỉnh. Cái vấn đề đặt ra là có một cái phần mình có thể mình làm chủ được mình quý vị. Là mình, tôi nghĩ rằng trong đạo Phật đó, mình là chủ thể, mình có quyền mình chạy theo hay mình không chạy theo. Mình có quyền mình để nó ảnh hưởng mình hay là mình ảnh hưởng mình. Cái chuyện là chuyện của mình. Bây giờ làm sao mà tránh? Lẽ nhiên quý vị nói như vậy, nó không phải là nhất định là tôi không được, phải có cái phương tiện, phải có cái trợ duyên. Biết cái lý tưởng là cái quốc độ ồn, cái quốc độ ồn ào gì, nhưng mình đừng có ồn ào. Trong chuyện tu hành có một cái vị thiền sư, quý vị đọc thiền quý vị không hiểu. Có một cái vị cao, có chú Sa Di thì phải, mới Sa Di thôi, ta gặp một cái vị hòa thượng. Thì hòa thượng mới hỏi rằng: này chú ở đâu tới? Chú ở đâu tới? Thì chú này nói rằng: thưa hòa thượng, con tới ở Trường An tới. Trường An tức là lúc đó là cái thủ đô của nước Tàu, mà lúc đó thì có giặc, nghĩa là có giặc giả đang đánh ở Trường An. Thì ông hòa thượng nghe cái chú này nói ở Trường An tới, hỏi rằng: chà, Trường An chắc ồn ào lắm phải không? Ồn ào lắm phải không? Thì thí dụ quý vị là cái chú đó tới gặp hòa thượng, thì ở Trường An có giặc cũng bị xuống thăm đó, rồi hỏi chứ ở Trường An ồn ào lắm phải không, thì quý vị trả lời sao? Hả? Ồn ào lắm, phải là hòa thượng ồn ào lắm. Hả? Ở đây bây giờ ví dụ hồi nào vậy? Trước khi tới giảng đường này nè, có vị nào đi shopping tới đây không? Phải không? Không, có người ta không có gì, không, tôi không có làm gì cho, hỏi thêm câu thôi. Phải không? Không được. Cái vị nào mà chạy thẳng từ freeway tới đây? Hồi nãy cũng đi xe ở ngoài freeway có ồn lắm không cô? Xe nhiều không? Đương nhiên có rất là nhiều. Phải không? Ông nào nó ồn ào chứ có gì đâu. Nghĩa là tu không? Cái chỗ này nó chỗ khác biệt nè. Chỗ đó này là sao? Ở trên Trường An, chỗ của chú nó đi thì có giặc. Chú xuống thăm hòa thượng, hòa thượng hỏi chú: bộ Trường An ồn ào lắm hả chú? Như quý vị hỏi mà freeway xe nhiều lắm phải không vậy đó? Và quý vị trả lời sao? Nhiều. Cái chú đó không có trả lời vậy. Hòa thượng hỏi rằng: này chú ở đâu tới? Nó bạch hòa thượng: con ở Trường An tới. Hỏi Trường An đang có giặc ồn ào lắm hả chú? Chú trả lời rằng: bạch hòa thượng, tâm con yên ổn. Câu trả lời đó được ở từ khách ở xa tới trả lời một câu, được làm thuận thủ. Hả? Như một thầy, một sư cô nào lang thang tới hỏi sư bà, trả lời câu sư bà đưa lên làm phó trụ trì. Cái chỗ này nó khác quý vị. Tại sao trả lời rằng không nói rằng Trường An ồn ào, mà trả lời là tâm con yên ổn? Bởi vì bạch hòa thượng, Trường An ồn ào khá rồi. Không, đã khá rồi, đã tiến một bước phải không? Lúc đầu thì mình không thấy ồn ào, mình mê mờ, bắt đầu tu, bắt đầu tỉnh chút đại khái, à chà, ồn nó ồn phải không nè, có giặc nó có giặc đúng không? Tê ngồi thiền tê, nói tê đại khái như vậy thì rất là khá bước rồi, tức là bắt đầu mình biết được cái chuyện xảy ra rồi. Nhưng mà một bước cao hơn chút, cao hơn bước nữa, thì thay vì chúng này nó bạch qua thổ ồn ào thì là khá là như chúng ta bây giờ đang tập giai đoạn đó, thì chúng này trả lời bạch qua thượng, tâm con yên ổn. Khi trả lời tâm con yên ổn là sao quý vị? Biết được rằng sao? Hai câu trả lời: biết chuyện ồn ào nhưng mình lòng con yên ổn, con không bị ảnh hưởng bởi cái chuyện bên ngoài. Người thấy không? Cái chỗ này nó quý lắm. Bây giờ trở lại phương pháp tu của chúng ta hằng ngày, quý vị được dạy rằng á, cười á, biết mình cười phải không? Điều đó rất là quý. Mà cuộc đời mình đâu phải là cười hoài mà khóc làm sao? Hả? Khóc làm sao? Biết mình khóc. Giận làm sao? Biết mình giận. Cái điều đó rất là quý. Cái trục trặc của chúng ta bên hồi trước chưa biết tu là khóc, không biết mình khóc. Khóc mà tưởng mình cười, cười mà tưởng mình khóc, giận mà tưởng mình vui, đại khái nó lộn xộn, rất là lộn xộn, thành thử ra mình khổ. Khá lên chút với quý vị thì buồn biết mình buồn, vui biết mình vui, khóc biết khóc, cười biết cười, phải không? Biết, nhưng mà cái đó vẫn ảnh hưởng tới mình. Cười à, cười hè, tôi vui đây là cái tôi vui thì sao quý vị? Quý vị tập thử thấy cười, biết mình cười thì sao? Không có quên lãng, không có thất niệm, không có trách nhiệm. Biết mình cười á, biết mình vui cái gì thì nó sẽ không đưa mình đi quá trớn. Bởi vì vui thì có khuynh hướng, nếu mình nói đà mình đang vui đây thì không có khuynh hướng là hứa bậy bạ. Khi vui thì muốn hứa gì, hứa khí ra là khác vậy. Rồi khi giận thì nổi sanh phiền não. Biết mình như vậy tức là có một cái thắng rồi quý vị. Nhưng mà xin nhớ rằng buồn, vui, giận, hận, thứ đó đều nó có giai đoạn nó tới nó lui ra. Vậy thì cái vấn đề tu làm sao là đừng có để cái buồn, cái vui, cái giận hận nó động tâm thôi mình. Quý vị hiểu chỗ nào không nè? Biết là quý, biết là quý, quý lắm rồi. Nhưng mà khá hơn chút nữa là đừng có để nó động tâm. Quý vị thấy được cái chỗ khác biệt chỗ nào không nè? Có thấy nó hơi khác chút quý vị, nó có từng có mực chút. Lúc đầu thì không biết, quay ở thứ hai là biết. Nhưng cái thứ ba đừng có để bận lòng. Là bởi vì giống như ngày xưa nói cái chuyện tu hành đó, quý vị một lúc nào đó chuyện buồn, chuyện phiền, chuyện vui, chuyện ấy là coi như là đừng có để ảnh hưởng, là nằm thẳng đôi chân nghỉ, tức là nằm ngủ thẳng cẳng, không có bận tâm những chuyện đó nữa. Như vậy thì đó là cái lý tưởng định mà chúng ta có thể đạt được ngay bây giờ quý vị. Tôi hứa, tôi thấy là cái điều này tôi nói mà phải nói thành thật mà nói. Cái định xa vời, cái định mà diệt thọ tưởng đó, thì không dám nói xa vời quá. Nhưng mà quý vị có những cái định mà quý vị có thể đạt được hàng ngày mình tu. Quý vị cố gắng đi rồi thấy. Tưởng là nó khó, thật sự nó không khó. Nếu quý vị muốn cái định mà ngồi đó mà lấy cái kim mà đâm vô mình mà không hay á, thì cái định nó khó. Bởi vì nó khó là bởi vì quý vị không đủ thời giờ để mà tu thôi. Thật sự không đủ thời giờ để tu thôi. Chắc còn quý vị thấy bây giờ ngồi đó gì, có cái định nào mà ngồi đó kim đâm không ấy không? Không đau không? Có không? Như vậy nè quý vị, cái thực sự cái chánh niệm thì nó quý lắm. Nhưng mà xin nhớ như vậy, trong cái cảnh hàng ngày đó, trong cái cảnh hàng ngày đó gì, thì mình có thể là mình, bởi vì mình phải hoạt động trong cái cảnh hàng ngày, phải đi, phải đứng, phải chạy xe. Như vậy thì những cái đối tượng khi mình đi thì lấy cái đi làm đối tượng của định, tập trung chú ý vào cái đi. Khi mà mình ngồi thì tập trung cái ý vào cái ngồi, đúng. Nhưng mà khi tu đó, khi mà ngồi xuống nói gì thì nó có những cái đối tượng của cái định nó có thể là khác nhau. Tôi lấy ví dụ khi một cái người nào bị mà mê đó, dù nếu nó cũng gần gần như là đam mê vậy đó. Thí dụ như quý vị thấy quý vị thích cái gì đó, cái gì, quý vị nào mà thích một cái bình bông đẹp, thí dụ như vậy ha, thích bình bông đẹp thì quý vị ngồi để nhìn cái bình bông chứ gì, ngồi nhìn mê, đem cả hết tâm hồn mình đặt một bình bông đó, chuyện xảy ra mình không biết. Mấy bà thích nữ trang đi ngang ở tiệm Kim Hoàng, thấy cái chiếc cờ đó bé hóa đẹp thì ngồi đó, thì đi một đám năm sáu bà khi đi mất tiền mình không hay, mình đang đứng đó, tâm hồn mình ở đó. Cái chuyện tu cũng vậy đó quý vị, cái chuyện tu cũng vậy đó. Thành ra quý vị thấy có nhiều người tu á, mình thì mình có hướng mình tu theo kiểu tu mới đúng, tu phương pháp tu mới đúng, còn tu phương pháp bà kia là sai, không được. Miễn làm sao người ta có định thôi. Có người thì thích niệm Phật, họ mê niệm Phật, họ ngồi niệm Phật hoài họ không chán, mà niệm Phật còn thấy vui, họ quên được những chuyện khác, vậy thì xin để cho họ niệm Phật. Bởi vì nếu mà bỏ niệm Phật ra thì nhớ chuyện buồn con cháu gia đình, rồi bên nội bên ngoại, rồi chỗ làm lại khác, họ nhớ chuyện đó, mà hãy mà nhỏ cầm cái sâu chuỗi niệm Phật là họ quên những chuyện kia. Như vậy thì lúc đó cái chuyến niệm Phật sâu chuỗi là cái định, đối tượng của định họ quý. Rồi ngược lại có những người phải nói rằng trong thế giới tương đối quý vị, trong thế giới tương đối hả? Rồi thí dụ có người, cái này phải thành thật mà nói thôi, mà hãy buông ra họ tu cũng không cắt không được, mà họ có cái chuông, tôi thấy có những người thỉnh chuông á, khi mà họ thỉnh chứ đạo hồng chung cái gì, cái tiếng chuông họ làm tâm hồn họ lắng động lại, họ quên được những chuyện não, chuyện phiền, chuyện buồn, chuyện não. Vậy thì khi đó cái tiếng chuông là cái đối tượng của địch, nó vậy hết. Rồi có những người chỉ có một trường hợp mà kể lại, tôi nhớ ngày xưa có một câu chuyện kể, có chú điên cướp, điên cướp rồi chú bị bức rất, có một lần giết người ta đó, chú đó là chú người Tàu, rồi chú mới đi ăn cướp ở bên Tàu á, mới trốn vào Việt Nam, mà trốn vào Việt Nam đó quý vị thì mới đi làm cái nghề mà nghề ghe chài. Không biết quý vị có biết ghe chài không, tức là vác gạo trên ghe chài đó. Thì chú đó vác ghe chài thì bữa đánh lộn, mà chú đó rất là giỏi nghề vỏ tàu á, thì đánh lộn thì chú mới cầm cái roi chú đập cái chú kia, một người kia, người kia đỡ cái roi xong mà lúng xuống đất đó quý vị, rồi học máu ra chết. Thì cái người chết nó mới nói rằng anh giết tôi không có buồn phiền hết trơn, nhưng mà vợ con tôi không có ai nuôi. Bởi vì họ đói đi làm như vậy mà giết tôi chết tôi không tiếc gì, mà vợ con tôi không ai nuôi. Cái người mà đánh cái roi đó bị bức rứt, mới đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia chỗ này làm đủ thứ hết để mà kiếm được cái chuyện mà nó bức rứt cái lương tâm của mình, nó không được định, nó phiền não không à. Nhưng mà bữa đó đó chú tới cái chùa, cái nghiệp lực gì đâu á, tôi thấy một cái ông thợ, ông sơn đức phật á, mà khi đó thấy ông thợ ngồi ông sơn từ cái tự nhiên chú thấy chết, chú ngồi chú mê man, chú nhìn ông thợ sơn phật, nhìn ông thợ sơn đức phật thôi. Thì lúc đó tự nhiên một lúc đó chú thấy tại sao mà tự chú chơi mê cái chuyện mà thấy sơn không có cái gì mà chú mê man, chú định tâm rồi đó. Tất cả mấy tháng cái chuyện mà bức rứt, cái chuyện giết cái chú đó, rồi không biết vợ con chú sao quên hết trơn, cái tâm chú định trong ông Phật á. Thì chú xin đi tu của vị bà chú đó cả đời chú sơn Phật đó. Chỉ có phát tâm sơn Phật thôi mà được định. Như vậy thì chúng ta cũng vậy thôi, hàng ngày đó quý vị thấy quý vị quên cái chuyện buồn phiền, cái định của quý vị phần lớn của quý vị là gì? Cái định của quý vị là cái định tạm thời, buồn phiền ở không bận bộ mới làm gì, lấy cái định trong tivi hết, nói như vậy. Có phim là gì để quên những chuyện khác đó, nhưng mà hết cái cuốn phim rồi lại nhớ cái chuyện phim, bên cạnh cái chuyện mình muốn quên lại còn nhớ thêm cái chuyện trong phim nữa, thành ra mình cứ tạo thêm những cái nó chắc chồng cái chuyện phiền não của mình thôi. Xin quý vị nhớ trong cái việc tu học đó quý vị, cái phương pháp để đạt được cái định á, nó không nhất thiết phải là cái phương pháp mà chúng tôi kể hôm trước đâu. Thân cảnh không nhất thiết như vậy. Vậy Đức Phật nói là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, phương pháp nào quý vị tu được là tu thôi. Quý vị thích lại Phật xin cứ lại, miễn rằng trong khi lại Phật mình thử thấy rằng lại Phật mình cái lòng mình thanh tịnh, cứ lại Phật. Người nào thỉnh chuông thấy được cái lòng mình thanh tịnh cứ thỉnh chuông. Cái người nào có những người mà thích cấp qua bàn Phật, có những người mà thích chỉ có thích cấp qua dân Phật thôi. Vậy thì tùy theo cái niềm vui, tùy theo cái hạnh pháp môn tu đó quý vị, miễn cái pháp môn nào mình thấy thanh tịnh, mình thấy an lạc được đó, là dùng pháp môn nó đạt được định thân. Đừng có pháp môn, trong đạo Phật nói pháp môn nó không có quý tiện. Không có pháp môn nào quý, không pháp môn nào tiện, miễn là mình đạt được cái trạng thái an lạc, mình quên não phiền thôi, thì đó là định thân. Rồi bây giờ hàng ngày mình á, cái định này là quý vị nói thì dễ, nhưng mà xin quý vị nhớ rằng rất là khó. Tôi nói vậy không phải tôi hù quý vị đâu. Nếu mà chúng ta nói á, cái trạng thái mà quý thầy nói á, thì giờ có công rất là tốt, mình làm chủ, mình tu, mình cười, biết là mình làm chủ. Thật sự quý vị thấy mà tại sao mà hít vào tâm tĩnh lặng ha, rồi thở ra miệng mỉm cười. Cái ý đó là căn bản là gì quý vị? Chưa chắc. Có câu đó là hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an lạc. An lạc là bởi vì tôi nghĩ chưa chắc đâu cô. Bởi vì giả sử như bị đứt tay sao? Hít vào tâm tĩnh lặng, hít ra đi đá thì ninh cái chân chảy máu, mà làm sao mà an lạc được? Cái ý nó là khác chút. Cô nói rằng á, là thở vào, biết mình thở vào, cười, tĩnh lặng, tức là trong cái định anh định trong động, đúng. Nhưng mà nó như vậy, nhiều người á, tôi muốn nói là bởi vì nhiều người tập nó như là con vẹt vậy đó, cái này sai. Quý vị cứ lầm thầm thở vô, thở vào, tâm tĩnh lặng, thở ra, mình cứ lầm thầm như vậy gì, thì như vậy là sai. Đây thực sự là cái ý thức thưa quý vị, thở, biết mình thở, mà cái ý căn bản là gì, là mình làm chủ. Ý căn bản là mình làm chủ hơi thở của mình, chứ không phải là tự nhiên kể cái bài đó ra để cho mình ăn, là không có. Cái khái niệm là làm chủ. Như vậy thì trong cái việc mà hàng ngày mình khi mình làm không có chuyện gì khác đó, thì có thể thở, thở nè. Nhưng nếu có việc có rảnh á, mình sẽ mình ngồi trong khi viết, mình cũng có thể được định được quý vị. Nếu mà khi viết cái gì, mình ngồi mình viết cái gì, hết cả cái tâm hồn mình đặt vào cái viết, đặt vào cái dòng chữ mình viết gì, thì khi đó là định ở trong cái chỗ mình viết. Niệm Phật, ngồi niệm Phật, định trong cái chỗ mình niệm Phật. Như cái chỗ nào mình biết được cái chuyện đó, mình làm chủ cái chuyện đó, thì gọi là định. Kinh nói rõ là cái định đây là cái định rất là giản dị. Trong đạo Phật á, nói là cái chỗ nào mà sơ thiền sanh hỷ lạc, có chính vật cái gì, thì mình biết được mình đạt cái mức độ nào thôi. Vậy thì quý vị làm cái gì mà mình sanh ra vui vẻ, hoan hỷ đó, hỷ lạc cái gì, thì tức là mình đạt được cái trạng thái đó. Ai nói rằng ngồi phải chỉ ngồi rồi niệm sẽ hơi thở để khác là mới sanh được cái quan hỷ, có một cái tâm kinh an, có một chuyện kinh an. Mà khi mà quý vị thấy không nhất thiết phải là ngồi niệm hơi thở đâu quý vị. Có khi rồi quý vị thử đó coi. Tôi biết có người đó cứ ngồi nhìn Đức Phật thôi, cứ ngồi nhìn cái tướng hảo đẹp của Đức Phật đó ha, rồi tự nhiên thấy lòng mình nó thanh tịnh, nó lâng lâng như vậy, thì cái đó tôi gọi là sơ thiền. Cái đối tượng bây giờ Đức Phật nói là sơ thiền thì sanh hỷ lạc. Khi mình làm những gì, mình đối tượng mình định tâm cái chỗ đó gì mà cái lòng mình sanh ra vui vẻ hoan hỷ đó. À, cái trường hợp quán không có quán khác. Cái quán là không có hình là quán. Cái quán, ví dụ trường hợp tôi nói quý đừng có lộn, bởi vì nó niệm như cái quán nó khác. Ở một quán á, ví dụ tôi ngồi tôi nhắm mắt cái gì ha, thì cái hình bóng của Đức Phật hiện ra rõ ràng là quán, quán tưởng niệm Phật. Còn này thật sự là đối tượng tu thiền hết. Thay vì cái đối tượng bên trong mình, tức là cái hơi thở gì, hay là cái chén trà cái gì, hay là cái bàn tay gì, thì cái đối tượng là cái hình của Đức Phật. Thấy không? Đừng có tôi đi sử dụng, tôi thấy thật sự quý vị thấy có những khi nào quý vị ngồi gì buổi chiều ngồi mà tự nhiên mình ngồi thôi, rồi mình nhìn thấy mặt trời hay mình thấy cái hoa cái bông đã sáng, mình thấy rất là quan hỷ, rất là thanh tịnh, rất là quan hỷ, thì cái đó, cái trạng thái đó thì tạm gọi là thiền. Thật ra quý vị, nếu mình ràng buộc tôn giáo á, thì mình mất đi những cái cơ hội rất là quý. Có một lần, có một vị tôi nhớ là thiền sư Ba Tiêu. Thiền sư Ba Tiêu tu hành rất là kỹ, rất là giới luật, rất là tinh nghiêm. Nhưng mà ngài tu như vậy mà không, ngài không thấy gì trên quý vị. Bởi vì ngài nghĩ rằng cái trạng thái thiền định, cái trạng thái an lạc có phải đạt được cho cái kiên trì đại khái, do tụng kinh, do rất nhiều việc khó khăn. Có một hôm nọ ngài lại Phật mệt mỏi quá, lại mệt mồ hôi ra ướt áo hết, ngài mới ra mà cởi cái áo ngài ra, đứng trước chùa đó quý vị, đứng trước nhà tăng á, cởi áo ra thấy mệt quá, cởi áo ra tự nhiên thấy một làn gió thổi tới, ngài thấy cực kỳ thanh tịnh, cực kỳ quan hỷ. Thì mình thấy ngay trong lúc đó ngài có được cái niềm vui, có cái hỷ lạc. Như vậy thì tôi mong, sở dĩ tôi nói như vậy là chi vậy, là bởi vì nếu mà kể ra hết những cái đối tượng, cái phương pháp để mà tu được cái định ở trong cái thế gian này đó, kể ra không hết, không kể ra hết. Quý vị có thể chọn ra cái định của nào đó, quý vị chọn pháp nào quý vị tu. Tôi biết có người tu á thích buồn, có những chuyện buồn phiền mà khi mày đưa mấy thầy đưa cái áo, nhờ vá cái áo đó gì thì vô cùng quan hỷ, lấy hết cái lòng mình để mà vá cái áo cho mấy thầy. Có những vị á buồn rầu vậy mà khi nghe tới mê y với mấy thầy đó gì thì ngồi đó hết ngày để mê y mà không biết mệt mỏi, thấy cái lấy cái tâm hồn mình để đặt vào cái y. người thấy cái trạng thái đó, mình tiếp tục mình làm gì thì trong thời gian đó tạm gọi là định. Bởi vì thế gian này mình cầu định khác không được. Thì tôi xin rằng mong quý vị chuyện tu hành của chúng ta đó, cái định mình á, xin quý vị đừng có đặt cao lắm, từ từ cái đã, được cái nào bước từ từ, từ bước lên, chứ quý vị đừng có vội vàng nhanh quá. Cái lỗi của chúng ta đó, nhất là những anh em trí thức đọc sách thiền học cái gì, đọc sách thiền thì thấy hay quá, đọc cuốn sách rồi thấy dựng như tu rồi, mới đọc cuốn sách rồi thành thiền sư. Cái lỗi nhiều lắm anh em quý vị thấy. Thầy nhất hạnh tu mấy chục năm, đối diện với thầy tu mấy chục năm đấy, trên 40 năm. Thầy vô chùa năm 16 tuổi, năm nay là 6 mấy tuổi. Thấy thầy nói dễ ợt vậy đó, phải không? Rồi bây giờ ai cũng nói mà khó lắm, bởi vì mình làm được nhưng mình quên, mình quên. Vậy thì tôi muốn nói như vậy để cho quý vị thấy rằng mình, cái chuyện mình quên đó là không quan trọng. Cái vấn đề phải nhớ tiếp tục mình làm, mình đạt được trong cái đời sống bây giờ. À, có một đầu có ý kiến ngoài đâu?
Thầy chỉ có ý kiến là cái khó khăn nhất của mình đó là, ví dụ như mình giận, mình biết mình giận, thì khi mình biết như vậy đó, làm sao để thắng nó là cái đó là cái quan trọng. Mình muốn ra đấy chứ nghĩ quên dọc qua khỏi rồi. Nếu như mình khỏi thì mình biết, lúc đó mình biết nó lăn lở, mình không có tạo đợi em được. Nên mình có thể giờ cái vấn đề quan trọng là mình biết như vậy mà chưa phải là đúng.
Chưa.
Làm sao để mà mình thắng được cho kịp thời, cái đó là cái khó khăn.
Cái đó là huệ.
Cái đó là không biết làm sao.
Cái đó là huệ, cái khó gì đâu khó. Có người đã hỏi, kể thì tài sản nói chuyện mà lộn một xích. Thứ nhất là không có định, mà cái trường hợp đó không có định mà không có huệ nữa. Là bởi vì nếu mà chạy xe vô các xích gì đó gì mà chạy tuốt vỡ xích đó thì không có định. Bởi vì nếu định trong chạy xe thì không có lộn. Không có lộn. Vì bây giờ nó chạy xe, chỉ biết chạy xe không thì không có lộn. Tới chứ nó là đi nơi. Sở dĩ mà tại sao mà lộn rất xích là bởi vì thất niệm trong lúc đó, quên. Từ trường hợp mà nếu nó rõ trường hợp tới đó biết vô mà vô không được, vì xe sao nó ồn cái nó không nhường á, thì cái đó là trường hợp khác. Mà rồi quên đi lộn rất xích là trường hợp thất niệm. Rồi bây giờ trường hợp giận, tôi nói rồi gì, biết mình giận á, nó đã là một cái thắng rồi. Cái bước thứ hai nữa là làm sao đừng có giận có buồn. Biết mình giận cái gì thì mình đã giận rồi mới biết, quý vị thấy không? Biết mình giận thì cái giận nó khởi rồi mới biết mình giận, vì nó chưa khởi cái gì biết. Cái người tu là tránh đừng có để cái giận nó khởi lên, chứ không phải đợi cái giận nó khởi lên rồi đàn áp nó. Thì cái đó tại sao mà cái chú Tiểu Cao nói rằng nước con yên lặng là vậy đó, trí nó là vậy đó quý vị. Cái chuyện tôi bây giờ mình cái gì nó khởi lên, cái giận khởi lên chạy đốt nhà người ta mình không hay nữa. Biết tu là giận khởi lên, biết mình giận trời đồng ý, tại vì cái tác dụng của giận không đến nổi. Nhưng mà cao hơn nữa là đừng có khởi cái giận. Vậy thì làm sao muốn không khởi giận? Mà giả sử tôi giả sử trường hợp cụ thể thì mình chạy xe gì, hai chú Mỹ tôi nói trường hợp chạy xe mấy chú, mình chạy xe rồi hôm qua mặt cao, hôm qua mặt cái rồi họ bóp kèm như vậy, thì cái phản ứng tự nhiên của mình nó lại gì? Lại gì? Chạy cho cố chút bị đụng xe khác, phải không? Một đội hữu nó bóp kèm mình chửi lại. Cái tâm trạng mình là chạy đâu, chạy vô nhà thương sao chạy lâu chạy mau vậy? Quý vị thấy có những cái vì mình nói bình thường vậy gì, mình nói giản dị vậy mà thực sự là rất là nặng nề. Chạy xe cũng chạy, nhà thương cũng chạy dữ, tức là trù bên kia bị tai nạn của nhà thương. Cái chuyện này thì quý vị cái giản dị nhất là như vậy. Trước khi làm gì đó, tôi thấy cái trước khi làm gì thì quý vị thở dài thở thì nó giảm xuống. Nó khó tại mình quên thôi. Cũng trở lại cái chuyện mình quên. Tôi biết, Tôi nói với quý vị ngay từ đầu, 30-40 năm nay rồi mình được dạy như vậy đó. Thật, ta nhổ răng mình nhổ lại cái răng, nó cho nội ra một kia bị tàu bánh cho bớt, nó chạy vô nó khóc, ở đâu nội tàu bánh, tàu vu sao bánh lại, phải không? Sao dạy sao bánh lại? Mình dạy như vậy mà, nghĩa là người ta bóp càng lại, nó làm cái mình làm lại. Như vậy thì bây giờ mình đi ngược lại, chắc là phải có thời gian quý vị. Cái gì cũng vậy. Thành ra quý vị nó đừng có mong quên. Bữa nay ta chửi mình tiếng bụng miệng chửi lại liền. Nhưng mà chửi rồi thay vì mỗi lần mình chửi 4 tiếng, mình lại chửi có 2 thôi. Mở miệng chửi là bậy quá, không nên vậy. Rồi từ từ chứ. Cái chuyện đi tu cũng như giặt áo vậy đó quý vị. Cũng như giặt áo vậy đó. Cái cuộc đời của mình phải nói là về mặt tâm lý mà nói đó. Mấy chục năm nay mình bị điều trị hóa bởi cái giận, cái hờn, cái thù, cái hận quý vị. Bây giờ muốn tự nhiên mà cắt cái một á, không được đâu. Nó không có hợp với luật thiên nhiên. Nó không có hợp. Mấy chục năm nay mình dậy được và đụng cái gì mà được thành thánh rồi. Người thấy không? Vậy thì Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Ngài ngồi thiền nó phải có 49 ngày. Đức Phật ngồi thiền mấy năm? 6 năm khổ hạnh đường già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa. Quý vị tưởng ngài ngồi con đêm phải? 6 năm ngày giao nhân ngồi liên tục 6 năm cho tới cái ngày đó là cái quả nó trổ phần. Vậy thì mình làm cũng vậy nữa. Bữa nay làm quý vị như cái người leo núi vậy thôi. Cái quan trọng á, đường thì dài, cái quan trọng là mình bước cái bước đầu tiên. Quý vị bước. Ở đây có những cụ lớn tuổi không muộn, bước thì mình tới thôi. Xin mà tôi phải dễ dãi cho mình, quý vị phải tha thứ cho mình. Mình nói rằng tại sao ta làm được mình làm không được, nhân viên nó khác, hoàn cảnh nó khác, điều kiện nó khác. Cái vấn đề là phải tiếp tục mà làm thôi. À, cái cuộc sống mình có hạn. Vậy thì mình có cái nhân, bây giờ quý vị biết cái nhân rồi nè. Có cái nhân hết rồi, quý vị biết cái phương pháp tu nè. Phải không nè? Biết cái cách tu nè. Được huynh đệ hỗ trợ để tu nè. Phương pháp tu bây giờ muốn dễ ở, muốn nghe băng có băng, muốn đọc sách có sách, muốn làm cái gì có cái đấy. Đói không đói nè, lạnh không lạnh nè, giặt giả không giặt giả nè. Tức là mình đủ cái nguyên nhân để tu. Phải không? Rồi mình thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Thiếu cái duyên để mà hành trì. Cái duyên đó là tại mình tạo ra. Thật sự á, cái duyên nó hỗ trợ cho nhau quý vị. Bây giờ đó quý vị thấy, để ý thấy coi, hồi trước mình chưa đi chùa, hỏi những người là không đi chùa, cái lâu lâu cứ đi chùa lần cái gì, kêu họ đi chùa họ làm biến họ muốn đi. Hả? Bạn bè rủ ra là khác đi. Đi lần đầu thấy có gượng ép, lần hai gượng ép, lần ba gượng ép, lần bốn gượng ép, lần năm gượng ép, cái lần thứ 10 mới đạo không đi thấy thiếu. Có bị xét lòng mình thứ coi sao? Vậy thì chuyện tôi cũng vậy nè. Bữa nay ngồi thiền, tới giờ ngồi thiền ngồi như chết rồi, ngồi như trả nợ cho Phật. Cái đó thật thật mà nói như vậy thôi. Nhưng mà xin quý vị nhớ rằng bữa nay làm, mai cũng ráng làm, mốt cũng ráng làm nữa, làm từ một tháng hai tháng này, bữa nào quý vị không ngồi là không ngủ được. Nói vậy thôi. Cái đó là nhân duyên mình tạo ra. À, quý vị đừng có đợi mà bữa nào nổi hứng nó mới tu, không được. Không, cái đó nó thiệt, không không được. Quý vị làm thử cái chuyện đời nó như vậy mà. Mà khoa học, quý vị thật sự khoa học về tâm lý học họ chứng minh buồn cười lắm. Mình lúc đầu mình làm gì mình chán, mình làm chán rồi mà lúc nào thì mình thích. Cái chuyện tu cũng vậy. Bữa nay làm có thể chán, mai làm có thể chán, mà làm một lúc nào đó rồi nó có hai lý do. Một phần là trở thành cái tập quán, một phần mình làm riết thì mình được cái hạnh phúc, cái phước báo, cái hậu quả của chuyện đó. Hai cái nó cũng cố với nhau quý vị. Thật ra bây giờ mình tu á, chưa thấy được gì thì đừng lo. Mài một đá muốn có lửa phải có thời gian, phải kiên trì mới được. Ha? Tôi mong rằng quý vị cứ làm. Đức Phật nhớ được rằng đạo Phật không có nói sai, không có nói láo, không có hứa hẹn lâu dài. Không có nói rằng anh làm đi được kiếp sau anh hưởng, không có. Không có. Đạo Phật là đạo giúp cho mình giải thoát, Mà giải thoát là gì? Ngay trong cuộc sống bây giờ nè quý vị. Ngay trong cuộc sống bây giờ nè. Bây giờ quý vị cứ ngồi nghĩ tự xét về cuộc đời đó coi. Trước khi biết đạo Phật mình sao? Bây giờ biết đạo Phật mình sao? Trước khi biết đạo Phật người ta chửi mình thì mình làm sao? Bây giờ biết đạo Phật rồi người ta mắng mình làm sao? Nó khác quý vị, nó giống. Trước khi biết đạo Phật á, người ta gạt mình, ta mượn tiền ta không trả mình sao? Bây giờ biết đạo Phật rồi người ta mượn tiền ta không trả mình sao? Giận có thể cũng giận như nhau, nhưng cái cường độ của giận nó khác nhau. Khác. Quý vị thấy chứ coi. Bây giờ thì chắc chúng ta nghĩ rồi coi như là tạm thời hết cái Bát Chánh Đạo. Có dịp chúng ta trở đi trở lại hoài quý vị cái vụ này. Tôi khuyến khích, tôi mong quý vị, mong Phật. Được không? Được.
Một hai giờ sáng mà không
nằm
cái
buốt biết,
dù có đèn hay không có đèn,
con
vẫn biết
được
người
thôi. Thế thì nó từ trong người nó, tôi không dám trả lời, nó khó. Nó như vậy. Có những người đó quý vị, họ nhắm mắt mà họ đi trúc bồn, không có sai. Nó không được. Cái cô mà tôi kể với nghe ở chùa chúng tôi ở đó, tới giờ cô còn sống, tôi tưởng là cô chết rồi. Mắt mù từ hồi nhỏ, mù từ hồi nhỏ, thọ giới sa di tu, mà cầm cái kim, cổ kim bông, tôi nói cô mà mai y cho quý thầy đó, kim bông mai y cho quý thầy đó, mù, không thấy đường, mà cầm cái kim lên kim đi Việt Nam, xỏ tay cái gì, không chưa hề xỏ tới lần kim thứ hai. Nó không được. Phước báo thì mình không biết nói. Tôi biết cô vậy. Cái trường hợp đó như vậy quý vị. Nói chung á, bởi vì nói như vậy à, nếu mà giải thích về nghiệp lực á ha, thì mình thực sự là có những vị mà tôi không có được thần thông, không có được biết được cái nghiệp lực trước, không biết à, nhưng mà có những người mình không nói được. Mà trong nhà thiền nó như vậy, cái ngũ căn mình đánh lợi cái gì, khi mà mình đóng 4-5 căn thì cái căn kia nó mạnh hơn thôi, nó có vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy trong cái ngũ căn mình cái gì, bây giờ đó, giờ quý vị ngồi ha, thì quý vị có đủ thứ cảm giác hết. Mình thấy ánh sáng thì mình có cảm giác lạnh nè ha, mình nghe cái tiếng động nè, thì gì 5-6 căn mình sử dụng một lượt hết à. Nhưng mà khi mà quý vị nghiên cứu, ví dụ người đọc sách, học bài gì, hay là tụng kinh, mà khi quý vị ngồi tụng kinh cái gì thì có mấy căn mình không có xài tới, mình chỉ tập trung vô đây. Như vậy thì cái cường độ nó mạnh hơn. Bây giờ ngồi quý vị vừa học bài, mình vừa ngồi học bài, mình vừa nhai kẹo sưng cũng mình nghe nhạc, cái bên thì học cái bài là học 3 giờ đồng hồ. Nhưng mà ngược lại, đừng có nhai kẹo, đừng có nghe nhạc, tập trung vào học bài đó đi á, thì sao? Cái bài đó, cái cường độ nhớ đó chỉ chừng 1 giờ đồng hồ thôi. Thì trong đạo Phật nói rằng 6 thức của mình á, nó như bóng đèn vậy đó, một cái máy điện gì chạy 6 bóng, 6 bóng đèn. Bây giờ nhấc 5 cái bóng ra 1 bóng thôi, thì nó sáng hơn, dễ hơn. Như vậy thì cái trường hợp mà trong đạo Phật, cái trường hợp cái người mà ban đêm đọc kinh cái gì, có những người họ không cần đèn họ đọc kinh được. Giải thích theo cái Phật học thì chỉ nó dễ dàng thôi, nó như vậy thôi. Không, quý vị thấy cái người nào mà để thấy coi, cái người nào mù á thì trí nhớ họ dài hơn mình. Không, quý vị thấy cái điều đó không? Mù á trí nhớ họ dài. Tại sao vậy? Bởi vì mình có mắt mình thấy gì, mình có mắt mình thấy gì. Ngày xưa đó đi tu gì, bây giờ quý vị thuộc kinh ít. Tại sao vậy? Lấy sách ra coi dễ. Thật là cái đó là cái ý, nó vậy thôi à, nó giải thích nó có nhiều cái tế gì lắm, nhưng mà đại khái dễ dễ như vậy đi. Thật là cái quan trọng của quý vị là gì? Trả lại khi mình tu á, hành trì cái gì thì xin quý vị ra đừng có dùng hết 5-6 căn, 1 cái 2 cái thôi. Thật là khi mà tôi nói hồi nãy, ví dụ cái người mà nhìn hoa mà thấy hoan hỷ đó, là khi đó đó họ nhìn cái hoa, tâm hồn họ để trọn vào hoa, mắt họ nhìn hoa, thân họ không để ý, trong khi nhìn hoa mà vừa nghe tiếng xe cộ bên ngoài. Thì có như vậy thì mới sanh cái tâm quan hỷ được. Thế không, quý vị thấy cái nguyên tắc tu là vậy đó. Hãy đừng có ôm chồm nhiều quá. Thế niệm Phật thì chuyên niệm Phật không thôi, mà hết cái thời niệm Phật rồi muốn niệm chú thì niệm chú. Cái trong khi mà niệm Phật á, thì xin đừng có vừa niệm Phật mà vừa niệm chú, nó lộn xộn lắm. Niệm Phật hết rồi mới qua niệm chú, mà hết niệm chú rồi hết rồi mới qua chuyện khác. Đừng có chuyện này phải nhảy qua chuyện kia. Cái trục trặc của chúng mình là chuyện này để nhảy qua chuyện kia thôi. Thế thôi, mà tập lâu thì được thôi quý vị. Bây giờ chắc chúng tôi phải xin nghỉ. Chúng tôi có phiên họp, có hai chú ấy đợi chúng tôi nữa. Tuần tới thì chúng ta vẫn học như thường, quý vị ha. Rồi sau tuần nữa này chắc là nghỉ Giáng sinh.
Nhìn đêm công đứng đây dòng hoa
mang tắm mơ tắm ngơ cả để tớ và chúng sanh đều trọn thành Phật.